Chương 235. Dẫn cổ cự nhân. Chương 235. Dẫn cổ cự nhân. Thừa tinh thuyền chạy tại không. Thuyền kia bên dưới là lít nha lít nhít lại hình thái khác nhau chiến thuyền. Bọn chúng phế tích ở phía dưới tầng tầng trải ra, tốt một vùng nghĩa địa, đồng thời ở trong còn có bạch cốt âm ú ở trong đó, số lượng không ít. Lý Tàng Phong đứng ở phía trên bong thuyền, nhìn xem mảnh phế tích kia, một cỗ không thích đứng cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra có chút chiến thuyền nhân đại, sợ là so ta biết bất luận cái gì lịch sử ghi chép đều muốn xa xưa. Một bên Thiên Hải Ma Kình đầy đánh giá phía dưới phế tích. Tuổi tác của nó không nhỏ, những này hắn chưa thấy qua chiến thuyền sợ là sẽ vượt qua ngàn năm lịch sử. Triệu Nhu nhẹ nhàng bước liên tục đi đến Lý Tàng Phong bên cạnh, ta từng nghe gia tộc trưởng bối nhắc qua, Hải Uyên trong di tích bộ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, những chiến thuyền này phế tích có lẽ chính là đã từng những tiền bối kia nơi táng thân, bất quá không nghĩ tới số lượng sẽ như thế nhiều. Nữ khí của nàng trở nên hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. Lý Tàng Phong quan sát một hồi nói ra, nhìn phía dưới đánh nhau vết tích, có không ít người đều là tự giết lẫn nhau. Phiên Hải Ma Kình ở một bên bổ sung nói ra, tiểu tử, những người kia vì một đóa hắc tinh nục hoa đều có thể lớn như thế đánh võ, nếu là thật sự tìm được cái khác chân bảo, không khó sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá cũng may, bọn hắn là an an ổn ổn vượt qua vùng này. Vượt qua mảnh này tựa như phế tích chi địa phương sau, bọn hắn đi tới một chỗ liên hoành giao thoa núi hoang, nói đến núi hoang này chi địa dáng dấp ngược lại là cổ quái quỷ dị phi thường. Bọn chúng có là chạy đến cắm vào mặt đất, phản phất bị một cái cự thủ nạnh sinh sinh đào ngược. Có nghiêng nằm ngang ở giữa không trung, cùng chung quanh ngọn núi hình thành quái dị góc độ, còn có hai núi xếp cùng một chỗ, lung lay sắp đổ, nhưng lại trái ngược lẽ thường vẫn duy trì cân bằng. Toàn bộ khu vực phản phất chính là một cái vặn vẹo chi địa. Mà Lý Tàng Phong vừa bước vào mảnh khu vực này sau, liền cảm giác được linh lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế có chút vận chuyển lại. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp áp chế, lại phát hiện áp chế đứng lên có chút cố hết sức nơi này tựa hồ có thể ảnh hưởng linh lực của chúng ta vận chuyển. Triệu Nhu cũng đã nhận ra dị thường, đôi mi thanh tú cao lại, trong cơ thể ta linh lực cũng tại tự hành phun trào, giống như bị trùng quanh nơi này hoàn cảnh dẫn dắt. Phiên Hải Ma Kình mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được tự thân biến hóa, quái, lao tử tu luyện nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải cổ quái như vậy sự tình, đây rốt cuộc là địa phương nào? Phiên Hải Ma Kình đứng lên xem xét, rất hiển nhiên loại hoàn cảnh này ngay cả hắn yêu thú này đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đám người bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra linh lực dị động nguyên nhân. Lý Tàng Phong phát hiện, những này ngọn núi mặt ngoài tựa hồ có một chút như ẩn như hiện đường vân, những đường vân này tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng bọn hắn linh lực trong cơ thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, chẳng lẽ là những đường vân này đang tác quái? Triệu Nhu tìm một cái gần nhất ngọn núi đi ra phía trước, nhẹ nhàng chạm đến, lại phát hiện linh lực của mình vận chuyển càng thêm vững mãnh. Sau đó nàng cũng là khẳng định, chính là núi này đang tác quái. Lý Tàng Phong trầm tư một lát, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn coi chừng ứng đối, cái này Hải Huyền di tích vốn là tràn đầy bất ngờ, chúng ta hay là mau mau rời đi đi đi. Mà liên tại bọn hắn thảo luận thời khắc, nơi xa đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh lực ba động. Chỉ gặp từng đạo hào quang ngút trời mà lên, nương theo lấy tiếng oanh minh cùng tiếng la giết, hiển nhiên là có người đang kịch liệt giao chiến. Phiên Hải Ma Kình thấy vậy ngược lại là có chút hứng thú. Mà Lý Tàng Phong gặp hắn cái bộ dáng này vội vàng nói, tiền bối chúng ta hay là đừng đi tham gia náo nhiệt, để tránh rước họa vào thân. Cái kia Thiên Nhãn Ma Quân truyền nhân, có thể để Lý Tàng Phong nho nhỏ ăn thiệt thòi. Mà lại cái này Hải Huyền trong di tích nói là trên trăm đại thế giới, có thành tựu trên vạn chủng tộc ở chỗ này cũng là chẳng có gì lạ, mà Lý Tàng Phong cũng biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng là thời khắc ghi nhớ lấy. Chỉ cần người không đáng hắn, hắn liền sẽ không phạm người. Triệu Nhu gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, loại tranh đấu này thường thường cực kỳ hung hiểm, chúng ta hay là tránh ra thật xa cho thỏa đáng. Thống Nguyên cũng là đã là như thế. Mà Phiên Hải Ma Kình mặc dù có chút hiếu kỳ, có thể nghe được tất cả mọi người là như vậy tỏ thái độ, hắn đến cũng là không tiện nói gì, chỉ có thể lên mang theo mất hứng gật đầu một cái. Như vậy một đoàn người, cũng là thừa tinh thuyền rời đi vùng này, đợi cách xa mảnh kia hỗn loạn sau, Triệu Nhu liền từ trong ngực móc ra một khối kỳ lạ khoáng thạch. Khối quang thạch này tản ra nhàn nhạt lang quang, sau đó nàng đối với Lý Tàng Phong nói, đây là gia tộc đặc chế truy tung thạch, nó có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới đội tàu vị trí. Lý Tàng Phong nhìn xem khối kia khoáng thạch, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Triệu Nhu tìm được gia tộc đội tàu, không đợi tại bên cạnh hắn, hắn liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Mà ở một bên Tống Nguyên, nhìn thấy Triệu Nhu xuất ra truy tung sau đá, nụ cười trên mặt liền mịt mở sâu hơn. Trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng âm lãnh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Triệu Trụ Thiên, ngươi sát hại đệ đệ ta món nợ này, ta nhất định phải để cho ngươi nợ máu máu. Theo truy tung thạch chỉ dẫn, tinh thuyền hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy. Nhưng tại lúc này, trước mắt của bọn hắn vậy mà xuất hiện một trận sương lớn. Trận này sương lớn tràn ngập trong đó, đang hướng về bọn hắn ung dung bay tới. Lý Tàng Phong nhìn xem sương mù này, sau đó nhìn Triệu Nhu một chút, chỉ vì sương mù này cảm giác cho hắn một loại rất quen thuộc hương vị. Cái này chẳng lẽ lại là vụ sinh đạo sương mù? Lý Tàng Phong nghĩ tới đây, lúc này đưa tay chạm đến mà đi, cái kia từng tia hàn ý thuận lỗ chân lông tiến vào cốt tủy, cảm giác đây là vụ sinh đạo sương mù. Lý Tàng Phong năng đủ khẳng định, khả năng vụ sinh đảo không phải nên ở phía dưới vô tận hải hải vực sao, làm sao lại đến cái này hải huyền trên di tích đến? Tất cả mọi người mang theo nghi hoặc. Mà tại lúc này, bọn hắn lại nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng hót âm thanh, đó là Thực Long Thiên Lưng. Nó cùng cái kia thượng cổ đế quốc giao chiến sau liền biến mất không thấy đáng chết, không phải hướng ta tới đi. Phiên Hải Ma Kình nghe được thanh âm lúc này liền là toàn thân phát run, trong giọng nói cũng là mang theo hoảng sợ, sau đó thu liễm tự thân khí tức một cỗ khói giống như chạy đến trong khoang thuyền đi. Rõ ràng chỉ là nghe được một tiếng gáy gọi, cái này Phiên Hải Ma Kình chính là chật vật mà chạy, nhìn ngược lại là có chút chật vật. Nhưng là Lý Tàng Phong bọn hắn cũng là không thể không giữ vững tinh thần đến, dù sao cái kia Phiên Hải Ma Kình thực lực bọn hắn là rõ như ban ngày, cái kia thượng cổ cường đại đế quốc nhiều như vậy người đều đối với nó không làm gì được, cái này nếu là đối bọn hắn một nhóm xuất thủ, kết quả kia có thể nghĩ. Trong lòng bọn họ cũng là e ngại. Tống Nguyên dẫn đầu mở ra thừa tinh thuyền che chắn khí tức năng lực. Thực Long Thiên ưng cường đại khí chẳng để đám người cảm thấy kiềm chế, Lý Tàng Phong cũng là đem trong ngực truyền tống trận lấy vào tay bên trên, nếu là có biến cố gì hắn liền sẽ trước tiên mang theo Triệu Nhu lui trốn, về phần những người khác, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Thực Long Thiên ưng tại vung người cánh, cường đại phong áp giống như sóng biển bình thường để thừa tinh thuyền không ngừng lắc lư, tựa như là tại ở vào trong biển trong phong bạo, tùy thời đều sẽ nghiêng che đáng chết, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Có người sợ sệt, thanh âm đều đang run rẩy. Thực Long Thiên ưng thân ảnh đem bọn hắn bao phủ. Cái này to lớn cảm giác áp bách để Lý Tàng Phong bắt lấy trận pháp tay đều đang dùng lực, bắt đầu cách xa cũng không có phát hiện yêu thú này khủng bố như thế, nhưng là hiện tại nó cách bọn họ là gần như vậy. Hô 10. Thực Long Thiên ưng phe phẩy cánh, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mỗi một lần huy động đều quấy đến không khí ông tác hưởng động tĩnh khổng lồ kia để vụ sinh đảo xương trắng như là đun sôi nước sôi giống như kịch liệt bốc lên. Hắn vốn cho rằng cái này Thực Long Thiên ưng là hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng là hắn phát hiện Thực Long Thiên ưng tại xương trắng trước đột nhiên dừng lại, đầu của nó lay động tựa hồ đang do dự có vào hay không đi. Có thể ngay sau đó làm cho người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Thực Long Thiên Ưng đột nhiên bỗng nhiên điên cuồng vỗ cánh, liều mạng lui về phía sau, động tác bối rối không gì sánh được, tư thái ở giữa tràn đầy kinh hoàng, phảng phất trong xương mù trắng cất giấu cái gì để nó sợ hãi tới cực điểm tồn tại. Lúc này vụ hải bày biện ra một loại quỷ dị sôi trào trạng thái, nhưng cái này hiển nhiên không phải Thực Long Thiên Ưng tạo thành. Bởi vì xương trắng kia chẳng những không có theo Thực Long Thiên Ưng lui lại, ngược lại lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về phía trước đánh tới, như có cái gì hung mãnh quái vật sắp phá xương mù mà ra, các ngươi nhìn, trong xương trắng có đồ vật gì? Một cái thuyền viên hoảng sợ chỉ về đằng trước, âm thanh run rẩy đến lợi hại đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua từng lớp sương mù, một cái cự đại không gì sánh được bóng ma như ẩn như hiện, chính hướng phía Thực Long Thiên Ưng cấp tốc chụp tới. Đợi bóng ma kia dần dần rõ ràng, đám người cả kinh hít sâu một hơi, cái kia lại là một bàn tay, một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng tay, mỗi một cây ngón tay đều như là một cây trụ lớn. Thực Long Thiên Ưng phát giác được nguy hiểm, liều mạng bay nhảy cánh muốn thoát đi, có thể hết thảy đều là phí công. Bàn tay khổng lồ kia dễ như trở bàn tay liền tóm lấy nó, tựa như người bình thường bắt một cái không có ý nghĩa chim sẻ. Thực Long Thiên Ưng bị gắt gao nắm ở lòng bàn tay, liều mạng giãy giụa, lại không thể động đậy mảy may. Ngay sau đó cự thủ bỗng nhiên vừa thu lại, đem Thực Long Thiên Ưng hung hăng kéo vào trong mây mù, cơ hồ là trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền bạch phá bầu trời, thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, để cho người ta dùng mình trời ạ, đó là vật gì? Vậy mà có thể một chút liền đem Thực Long Thiên Ưng diệt sát. Bong thuyền trong nháy mắt sôi trào, có người hoảng sợ kêu la, trên mặt viết đầy sợ hãi. Có người hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bong thuyền, hai mắt nhìn chằm chằm mảnh kia xương trắng, coi là bàn tay khổng lồ kia mục tiêu kế tiếp chính là mình. Tống Nguyên sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, sau đó lại cũng không đoái hoài tới tìm kiếm sát hại đệ đệ hung thủ, không chút do dự giống to, nhanh, thay đổi phương hướng, tranh thủ thời gian chạy. Tinh thuyền dưới sự chỉ huy của hắn, cũng là cấp tốc cải biến hướng đi, hướng về rời xa xương trắng phương hướng mau chóng bay đi. Dẫn cổ cự nhân. Lý Tàng Phong đối với cự nhân kia ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, cái kia kinh khủng thân hình cùng lực lượng cường đại, đến nay vẫn để tâm hắn có sợ hãi. Tinh thuyền một đường phi nhanh, rốt cục lại lần nữa trở lại mảnh kia quái dị dãy núi chi địa, đám người nhìn qua sau lưng, xác định rốt cuộc không nhìn thấy mảnh kia kinh khủng xương trắng sau, mới nặng nề mà thở ra một hơi, phản phất mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, trên mặt của mỗi người cũng còn lưu lại hoảng sợ, lòng còn sợ hãi tiền bối, phía trước hay là quá mức hung hiểm, nếu không hay là một mình ta tiến về đi. Triệu Nhu một mặt lo âu nhìn xem Lý Tàng Phong, lần nữa thành khẩn nói ra. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình, liên lụy Lý Tàng Phong bọn người lâm vào trong nguy hiểm. Vốn cho rằng đã trải qua đáng sợ như vậy một màn, Tống Nguyên sẽ đồng ý Triệu Nhu đề nghị, có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, Tống Nguyên vẫn như cũ kiên định lắc đầu, không được, chúng ta cùng đi. Lần này không chỉ có Triệu Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả Lý Tàng Phong nhịn không được suy nghĩ, cái này Tống Nguyên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Chương 236 Hoàng Kim Sư Tử. Chương 236 Hoàng Kim Sư Tử. Tống Nguyên gặp Lý Tàng Phong cùng Triệu Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng là nghĩ đến chính mình quá mức sốt ruột, sau đó biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa, nhìn về phía Triệu Nhu nhẹ nhàng nói ra, ta đã đáp ứng đưa tiễn, liền tất nhiên sẽ đưa ngươi an toàn đưa đến cha ngươi bên người. Còn nữa, ta cũng có thể cùng lão hữu gặp nhau một hai. Triệu Nhu nghe lời này, trong lòng nổi lên tầng tầng ấm áp, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm động. Tống tiền bối, ngươi phần tâm ý này, Nhu Nhi khắc trong tâm khảm. Chỉ là đoạn đường này nguy cơ tứ phía, hung hiểm dị thường, ta thực sự không muốn bởi vì ta sự tình, liên lụy các vị hãm sâu hiểm cảnh. Tống Nguyên khe khẽ lắc đầu, thần sắc ôn hòa lại lộ ra kiên quyết, không cần nói nữa, chúng ta một đường đồng hành đến tận đây, sớm đã là vui buồn có nhau, bây giờ càng ứng cùng tiến cùng lui, trung độ nạn quan. Lý Tàng Phong nghe Tống Nguyên nói tới lông mày không khỏi có chút nhíu chặt. Trong lòng người này tất nhiên là có quỷ. Tống Nguyên người này hắn trường kỳ tiếp xúc xuống tới, không thể nào là như vậy thân thiện người. Mà hắn khăng khăng muốn đưa Triệu Nhu, ở trong là quần gia bộ quần bông nhất định có duyên cơ à. Nhưng hắn bây giờ nói không ra, mà Triệu Nhu cũng là chứng thực giữa bọn hắn cũng không thù oán, cho nên Lý Tàng Phong cũng chỉ có thể đem phần này bất an vùi lấp tại tâm ở dưới đáy. Nhưng bây giờ trước mặt của bọn hắn có vụ sinh đảo che chắn, không có khả năng thẳng đi mà hướng, chỉ có thể thay đổi tuyến đường mà đi, thế là đám người điều chỉnh phương hướng, hướng phía vừa rồi buộc phát chiến đấu khu vực tiến lên. Mà Vương Giật Thính Văn Tống Nguyên nói tới đi vào bên cạnh hắn, ngữ khí ngược lại là có chút bất mãn, "Tống huynh, ta chỗ này bất quá là vì tìm vạn huyết thạch tốt đột phá đến huyền thân cảnh giới, cũng không muốn không công mất mạng. Nếu như phía trước quá mức nguy hiểm, ta chỉ sợ cũng không có khả năng lại cùng ngươi đi tiếp thôi." Nói đi, Vương Giật ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút Tống Nguyên muốn làm loại nào trả lời. Dù sao cái này Tống Nguyên cùng dị yêu cùng một tuyến cũng là hắn nói tới làm ra, mà mình bây giờ muốn bo bo giữ mình liền sợ cái này Tống Nguyên không đáp ứng. Có thể cái kia Tống Nguyên chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, sau đó cùng vừa nói, đây là tự nhiên. Nếu thật là nguy hiểm trọng lực, ngươi tự động rời đi chính là, không cần lo lắng quá nhiều. Cái này Vương Dật Cương muốn nói đa tạ Tống huynh thông cảm, nhưng là sau đó Tống Nguyên bổ sung một câu lập tức liền để hắn cái trán toát ra hát tuyến, ngươi có thể đi, nhưng là vạn huyết thạch cần tại ta chỗ này đảm bảo. Một câu nói kia quả nhiên là đem Vương Dật Đường triệt để phá hỏng. Chính mình đây là cùng hắn có đi hay là không? Nếu như không đi, vạn nhất cái này Tống Nguyên chết ở chỗ này, vậy hắn nhiều năm lưu đồ chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu là tiến đến, con đường phía trước nguy hiểm, càng làm cho hắn không biết con đường phía trước, vạn nhất chính mình dựng vào đi, vậy coi như không có lời. Nhìn xem Tống Nguyên bóng lưng, Vương Dật trong mắt mang theo một tia hung ác sát ý, bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn đột phá người đều là đáng chết người, hắn không có khả năng để Tống Nguyên vì một chút thủ riêng liền hỏng hắn đại sự. Mà bên này Triệu Nhu tay nâng truy tung thạch, bảo thạch kia tản ra yếu ớt quang mang, chỉ dẫn lấy phương hướng đám người cưỡi thừa tinh thuyền, chậm rãi hướng phía mục đích tới gần. Càng đến gần, hiện trường kia thảm liệt chiến đấu vết tích liền càng phát ra rõ ràng. Trên mặt đất che kín to lớn cái hố, giống như là bị trời sập chi lực ném ra, chung quanh núi đá bị tạc đến vỡ nát, đá vụn vẩy ra đến khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, khủng bố như thế lực phá hoại, ít nhất là hóa huyền hậu kỳ cường giả mới có thể tạo thành. Mà cảnh giới như thế tại cái này hải huyền di tích ngược lại là bình thường. Nhưng là theo thừa tinh thuyền không ngừng tiến lên, Lý Tàng Phong liền càng phát giác không thích hợp, nơi này không khí rất là không đối. Cảm giác của hắn viễn siêu thường nhân, có thể nói tại cái này thừa trên tinh thuyền có thể sương mạnh nhất. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác đến một cỗ thập phần cường đại thần niệm bao phủ tại bọn hắn nơi này. Cái này khiến hắn không khỏi biến sắc. Thực sự có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Lý Tàng Phong ngưng tụ, chăm chú nhìn phía trước. Lúc này đám người lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ bị một cỗ thần niệm bao phủ, cũng là để hắn trong nháy mắt cảnh giác. Có người phát hiện Lý Tàng Phong một mực tại hướng một chỗ nhìn lại, sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong hư không đứng đấy một người nam tử. Hắn làn da bảy biện da chói mắt màu vàng, mái tóc màu vàng nóng tùy ý choàng tại đầu vai, cơ bắp cao cao nổi lên, một đôi đồng tử màu vàng tản ra băng lãnh quang mang. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Tàng Phong đám người hai chiếc thừa tinh thuyền, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ cùng không che giấu chút nào địch ý, trốn ở trong khoang thuyền phiên hải ma kình cũng cảm nhận được cảm giác gáp bách này, trong nháy mắt bay ra. Hắn vừa nhìn thấy nam tử kia, liền nhận ra là yêu thú nhất mạch Hoàng Kim sư tử, lúc này liền là nghiêm nghị hỏi thăm, "Tiểu bối, ngươi ngăn ở chỗ này làm gì?" Còn chưa tránh ra. Thế nhưng là cái kia Hoàng Kim sư tử chỉ là lạnh lùng lườm phiên hải ma kình một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường, lập tức lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, thân là yêu thú, lại cam vì nhân loại người hầu, thật sự là mất hết chúng ta yêu thú mặt, đáng xấu hổ đến cực điểm. Phiên Hải Ma Kình nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, khí tức quanh người trở nên có chút nguy hiểm, giữa yêu thú với nhau khiêu khích chính là đơn giản như vậy. Có thể Hoàng Kim Sư Tử đối mặt Phiên Hải Ma Kình lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp duỗi ra ngón tay, phách lối chỉ hướng đám người, cùng ngạo nói ra, các ngươi hết thảy đều cho ta làm nhân sủng, không phải vậy, hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này. Tống Nguyên thấy vậy trực tiếp tiến về phía trước một bước, chấn định nói ra, ngươi bất quá một người, cho dù ở vào Hóa Huyền Định Phong cảnh giới thì như thế nào? Chúng ta bên này có thể có ba người, ngươi không có phần thắng chút nào, hay là ngoan ngoãn rời đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng Kim Sư Tử nhìn thấy mình bị coi thường, không có trả lời, ánh mắt trầm xuống trực tiếp động thủ, giận dữ hét, "Kim sư liệt không chảo." Trong nháy mắt theo Kim sư vũ động móng vuốt, ba đạo to lớn chảo ấn xé rách không khí, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế gào thét mà đến. Tống Nguyên dẫn đầu kịp phản ứng, trên tay pháp ấn thao tác, lúc này liền đem thừa trên tinh thuyền hộ thuẫn kích hoạt. Tinh thuyền bên ngoài lập tức xuất hiện lấm ta lấm tấm, đem tinh thuyền bao vây lại. Thế nhưng là hắn lại là đánh giá thấp cái này Hoàng Kim Sư Tử lực lượng. Cái kia ba đạo to lớn chảo ấn tùy tiện vỡ vụn thừa tinh thuyền hộ thuẫn, dư uy còn tại, hướng về đám người của tới. Tống Nguyên biến sắc, trong mắt tinh mang chớp động, một đạo linh lực bình chướng lập tức lại lần nữa dâng lên, như vậy mới tính khó khăn lắm ngăn trở cái này kinh khủng công kích. Nhưng mà lực trùng kích to lớn hay là để đám người thân hình bất ổn, tại thừa trên tinh thuyền lay động sâu kiến. Hoàng Kim Sư Tử thấy thế càng là khinh thường. Mà Phiên Hải Ma Kình bị Hoàng Kim Sư Tử lời nói chọc giận. Quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, lập tức bay đến không trung cùng lẫn nhau, phát ra giống giận rung trời, ngươi cái này không biết sống chết tiểu bối, dám làm nhục ta như vậy. Hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói đi hắn hít sâu một hơi sau đó hé miệng, một đạo năng lượng màu lam đậm trùm sáng phun ra. Hướng phía Hoàng Kim Sư Tử gào thét mà đi. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt ngưng tụ, hư lạnh một tiếng đối với cái này Phiên Hải Ma Kình một chút không sợ. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Phiên Hải Ma Kình mặt bên, nô ra màu vàng móng vuốt, hung hăng chụp vào Phiên Hải Ma Kình thân thể. Phiên Hải Ma Kình phản ứng cực nhanh, nắm tay lập tức hội tụ một cỗ màu lam hơi nước gợn sóng, đối với nó hoành kích mà đi. Vành tám. Lần này, trực tiếp để bọn hắn vị trí tại chi địa, lập tức hóa thành một cái khổng lồ quyền ảnh. Có thể Hoàng Kim Sư Tử không tránh không né, nhắm do, tùy ý, một quyền kia đánh vào trên người mình. Phát ra phanh một tiếng vang trầm, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói ra, liền điểm ấy khí lực, tại ta tới thế giới, giữa yêu thú với nhau sát phạt tàn khốc không gì sánh được, ta không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử chi chiến, chỉ bằng ngươi, còn xa xa không đủ. Hắn miễn cưỡng ăn một quyền sau, còn tại rèm pha Phiên Hải Ma Kình. Phiên Hải Ma Kình cũng không nghĩ tới, chính mình hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả dung chuyển trước mắt đầu này Hoàng Kim Sư Tử đều không được. Yêu thú này nhục thể cực kỳ cứng hãn. Lý Tàng Phong nhìn thấy một màn này cũng là chấn kinh. Dù sao hắn cũng không dám không cần bất kỳ thủ đoạn nào, miễn cưỡng ăn Phiên Hải Ma Kình một quyền này. Nhưng ở bên này, Hoàng Kim Sư Tử sau khi nói xong quanh thân hào quang màu vàng đại phóng, khí tức của hắn lại lần nữa đột nhiên tăng lên tới một cái khủng bố phạm vi. Ngay sau đó vô số quang mang màu vàng từ trong thân thể của hắn bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn sư tử màu vàng hư ảnh. Con sư tử kia hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn chấn vỡ thương khung, sau đó hướng phía Phiên Hải Ma Kình đánh tới. Tiểu bối đừng muốn càng rỡ, lao tử tu hành thời điểm còn không có ngươi đây. Phiên Hải Ma Kình có thể cảm nhận được cái này hoàng kim sư tử bất phàm, nhưng hắn làm vùng biển vô tận bá chủ một phương lại há có thể bị cái này vãn bối cho khí thế áp chế. Hắn nhanh chóng thối lui một chút khoảng cách, sau đó trong miệng phun ra một đạo u lam của nước, cột nước này không phải là phàm vật, chính là cửu u dưới biển sâu nước biển, có lớn lao uy năng, có thể so với một kiện bên trên linh khí. Nhưng mà cái kia sư tử màu vàng hư ảnh quá mức cường đại, quanh thân kim quang phảng phất một cái lĩnh vực, cái kia biển theo nước vậy mà tới gần không được. Sau đó hoàng kim sư tử tới gần Phiên Hải Ma Kình đồng dạng là một quyền đối với đi trả lại ngươi một quyền. Thấy vậy Phiên Hải Ma Kình cũng là có khí phách, lúc này cũng đồng dạng muốn dùng nhục thể ngạnh kháng một quyền. Nhưng là theo một quyền kia rơi xuống trên thân, hắn mới biết được cái này hoàng kim sư tử lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Thứ 10. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Phiên Hải Ma Kình thân ảnh mang theo không khí kinh gãy vết tích, thẳng tắp đánh tới hướng một tòa treo ngược thạch sơn. Bành, âm thanh lớn vang lên. Thế thì treo ngọn núi, sơn phong, nhận va chạm trực tiếp đổ sụp, đem Phiên Hải Ma Kình che giấu ở trong. Mà Tống Nguyên thấy thế, biết rõ không có khả năng lại ngồi nhìn mặc kệ, nếu không mình thủ khả năng báo không được. Cho nên hắn cũng là đưa tay bày trưởng, trong tay ngưng tụ một thanh tinh cung. Sau đó hắn dựng chỉ kéo cung, tinh cung tiễn trên dây lúc này xuất hiện một cây màu đen linh tiễn, đó là do tinh thần chi lực ngưng tụ, uy lực không kém. Tống Nguyên buông tay, hắc tiễn gào thét mà đi. Nương theo tốc độ trở nên càng phát ra sáng ngời, giống như thiên ngoại một viên vẫn lạc tinh thần. Hoàng Kim sư tử cảm nhận được Tống Nguyên công kích, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhân loại, ngươi cũng dám đối địch với ta. Hắn nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, một đạo quang mang màu vàng bắn ra, cùng Tống Nguyên tinh thần trưởng tiễn chạm vào nhau vang một tiếng vang thật lớn, linh lực bốn phía, không khí chung quanh lui tán. Như vậy tấn mãnh một kích lại bị nhẹ nhõm hóa giải. Cái này Hoàng Kim sư tử thực lực coi là thật khủng bố. Lúc này Phiên Hải Ma Kình tỉnh táo lại, hắn một tay giơ lên nện ở trên người mình núi lớn, trực tiếp đối với Hoàng Kim sư tử ném đi, người ta cùng thuộc yêu tộc, ta không giết ngươi, còn không mau cút đi. Hoàng Kim sư tử mình sư tử hư ảnh đối với núi lớn vừa hô. Ngọn núi kia lúc này liền là sụp đổ, hóa thành khói bụi đá vụn che nhiễm một khoảng trời, các ngươi những này nhân tộc, phải cho ta làm nhân sủng, không phải vậy giết. Hoàng Kim sư tử phảng phất mất đi kiên nhẫn, hạ đạt tối hậu thư. Mà Phiên Hải Ma Kình nơi đó nhận quá ủy khuất như vậy, trong mắt mang theo sát ý, trên thân lúc này bao phủ vảy màu xanh lam. Hắn lấy ra thực lực của mình. Bên này Tống Nguyên cũng là lần nữa hướng về Hoàng Kim sư tử công tới, coi là thật muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Hoàng Kim sư tử hoạt động thân thể, vừa mới chiến đấu đối với hắn mà nói phảng phất hoạt động thân thể, hiện tại mới là làm thật. Thân thể của hắn bao phủ một tầng yếu ớt kim quang. Kim quang kia phảng phất một tầng áo giáp, nhưng là Lý Tàng Phong phát hiện Phiên Hải Ma Kình công kích cùng Tống Nguyên công kích vậy mà rơi vào tầng kim quang kia bên trên đều sẽ lặng yên biến mất, hoặc là nói là căn bản là không cách nào tới gần hắn, đây là thần thông của hắn sao? Cường hãn như vậy, khó trách không được phách lối như vậy. Lý Tàng Phong nhìn ở trong mắt, đối với dạng này thần thông ngược lại là hiếu kỳ. Mà Triệu Nhu nhìn thấy hai người lâm vào khẩu chiến, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, đây là nàng đi tìm phụ thân con đường duy nhất, nếu là bỏ lỡ, cũng chỉ có thể hướng Vũ Sinh Đạo phương hướng đi, mà cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm nguy hiểm lựa chọn. Cho nên nàng cũng là chuẩn bị xuất thủ tương trợ, lại bị Lý Tàng Phong kéo lại. Lý Tàng Phong thần sắc nghiêm túc, ngươi không thể đi, cái kia Hoàng Kim sư tử thực lực khủng bố, ngươi đi, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Nhu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nàng nhìn xem Lý Tàng Phong, lo lắng nói, thế nhưng là chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết ta. Lý Tàng Phong trong mày, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Dật, lại phát hiện hắn đứng ở một bên, không núp ních, không có chút nào muốn tính toán ra tay. Lý Tàng Phong không khỏi hiếu kỳ, hai người có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Triệu Nhu gặp Lý Tàng Phong không có trả lời, nhẹ nhàng nói ra, Lý công tử, ngươi có thể có biện pháp gì? Lý Tàng Phong vốn là muốn khuyên nàng cứ thế từ bỏ, thay đường khác, thế nhưng là nhìn thấy Triệu Nhu cái kia đau khổ ánh mắt cầu khẩn, nghĩ đến đối phương vì bảo vệ đại võ trả ra đại giới, nhẹ giọng thở dài, thôi, ta thử một chút đi. Nói đi hắn từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, đúng là hắn tịch diệt bát phương trận. Nếu cái này Hoàng Kim sư tử hung mãnh như vậy, vậy liền trực tiếp vây khốn hắn. Lý Tàng Phong đem trận bàn ném không trung, một đạo pháp ấn đập nện ở trên, lập tức trận bàn hào quang tỏa sáng, từng đạo phù văn thần bí từ trong trận bàn bay ra, trên không trung xen lẫn thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp kia tản ra cường đại uy áp, đem Hoàng Kim sư tử bao phủ trong đó. Ngay tại lúc đó, ngay tại cái Tống Nguyên cùng Phiên Hải Ma Kình giao thủ Hoàng Kim sư tử cảm nhận được trận pháp tồn tại, lúc này nói ra, quả thực là không biết lượng sức. Hắn vung vẩy sư trảo, ý đồ sẽ rách pháp trận. Nhưng mà cái này tịch diệt bát phương trận chính là Lý Tàng Phong tác phẩm đắc ý, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Sư trảo công kích ở trên, như là mặt nước nổi lên gợn sóng, nhưng lại không có một chút tổn thương. Mà trong trận pháp này công kích lại là theo nhau mà tới, để Hoàng Kim sư tử đáp ứng không xuể. Tống Nguyên hai người thừa cơ trở lại trên thuyền. Lý Tàng Phong nhìn thấy Hoàng Kim sư tử bị khống trụ, vội vàng hô, thừa dịp hiện tại, đi mau. Đám người không dám trì hoãn, nhao nhao điều khiển thừa tinh thuyền, cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Hoàng Kim sư tử thấy mọi người muốn chạy trốn, càng thêm phẫn nộ, lực lượng của hắn không ngừng bộc phát, ý đồ đánh vỡ trận pháp. Mọi người ở đây coi là có thể thuận lợi chạy trốn thời điểm, Hoàng Kim sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, xung quanh thân thể của hắn hào quang màu vàng điên cuồng phun trào, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hoành một tiếng vang thật lớn, trận pháp xuất hiện từng đạo vết nứt, Hoàng Kim sư tử lại có sống phá trận pháp xu thế. Lý Tàng Phong sắc mặt đại biến, hắn vội vàng tăng lớn linh lực đưa vào, ý đồ duy trì trận pháp ổn định. Thế nhưng là cái kia Hoàng Kim sư tử lực lượng quá mức cường đại, trận pháp vết nứt càng lúc càng lớn. Bất quá cũng may, ngay tại Hoàng Kim Sư Tử sắp xông phá trận pháp một khắc này, đám người cuối cùng là thoát đi với hắn. Chương 237, trở mặt. Chương 237, trở mặt. Đám người thành công từ Hoàng Kim Sư Tử trong tay đào thoát đằng sau, bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng. Dù sao bọn hắn nếu là ở phía dưới vùng biển vô tận, từ cùng Trích Tinh Điện phạm vi bên trong, cái nào không phải nhân vật có mặt mũi, nhưng đến nơi này đằng sau, vậy đơn giản là thế nào cũng không sánh bằng. Tùy tiện một người liền có thể áp chế bọn hắn còn chỉ có thể ý nghĩ chạy trốn. Như vậy thật sự là cũng có chút bị khuất. Hồi lâu trên thuyền cũng là có người nhịn không được mở miệng cảm thán nói cái này hải huyền trong di tích cường giả quả nhiên là nhiều không kể xiết, tùy tiện gặp được một cái chính là hóa huyền đỉnh phong tồn tại, hôm nay nếu không phải Lý công tử trấn pháp, chúng ta coi như phiền toái. Phiên Hải Ma Kình nghe nói như thế, đầu dương lên, mạnh miệng giải thích, "Hừ, cái kia Hoàng Kim Sư Tử tính là thứ gì, đó là lao tử chưa hề dùng tới thực lực chân chính, không phải vậy sao lại để hắn lớn lối như thế? Ta bất quá là muốn trước thăm dò nội tình của hắn thôi." Đám người nghe Phiên Hải Ma Kình lời nói, chỉ là lẫn nhau liếc nhau một cái, không nói tiếng nào, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nó lần giải thích này. Dù sao bọn hắn thế nhưng là gặp được cái kia Hoàng Kim Sư Tử thủ đoạn nếu là tái chiến đấu nữa, nghĩ đến bọn hắn thật sẽ biến thành cái kia Hoàng Kim Sư Tử trong miệng nhân sủng. Lý Tàng Phong nhìn xem Phiên Hải Ma Kình, sờ lên cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải hắn không muốn bại lộ thực lực của mình, ngược lại là có thể cùng cái này Hoàng Kim Sư Tử so chiêu một chút, cũng không trở thành để mọi người chật vật như thế. Mà hắn cũng không muốn quá mức trêu đến chú ý lúc này chắp tay, cũng là khiêm tốn nói ra, vạn bối điểm ấy không quan trọng thủ đoạn chỗ nào so ra mà vượt chư vị tiền bối, chỉ là yêu thú kia không sở trường trận pháp, cho nên mới để vạn bối đạt được. Chân nhược tính cả công lao đó còn là tông tiền bối cùng Ma Kình tiền bối mới là. Phiên Hải Ma Kình nghe này ngược lại là cảm thấy có chút hưởng thụ, ít nhất là tìm về một chút mặt mũi. Mà hắn nhìn về phía Lý Tàng Phong ánh mắt cũng là càng mang theo thưởng thức. Tại một bên khác, Tống Nguyên ánh mắt lạnh lùng rơi vào Vương Giật trên thân, mang theo rất nhiều không vui. Dù sao tại vừa rồi cùng Hoàng Kim Sư Tử trong chiến đấu, cái này Vương Giật chạm ở một bên không nhúc nhích, không có chút nào tính toán ra tay. Lúc này hắn cũng mở miệng nói, "Vương huynh, vừa rồi cấp độ kia thời khắc nguy cấp, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ?" Lúc đầu hắn nghĩ đến liền nói một câu như vậy, nhưng là nghĩ đến Vương Giật cái này lạnh nhạt thần sắc cũng là tiếp lấy bổ sung một câu, "Vạn huyết thạch nhưng tại trong tay ta như bỏ mình nhất định tự bạo ngọc thạch câu phần, đến lúc đó Vương huynh có thể coi là đi một chuyến uổng công." Vương Giật nghe được Tống Nguyên chất vấn, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt sát ý càng đậm, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, giải thích nói ra, "Tống huynh, không phải ta không muốn xuất thủ, thật sự là ta lưu tại trên thuyền nhưng khi làm chuẩn bị ở sau, vạn nhất có những biến cố khác, cũng có thể kịp thời ứng đối không phải, dù sao cái này hải huyền trong di tích đến cỡ nào hung hiểm ngươi cũng không phải không biết." Lần này giải thích nghe quá mức gượng ép, có thể Tống Nguyên trong lòng đều hiểu, thấy vậy hắn cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là hy vọng vừa rồi câu kia ngọc thạch câu phần có thể cho hắn gõ vang cảnh báo, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời đi. Mà Triệu Nhu đang tiếp dẫn thạch chỉ dẫn bên dưới, chậm rãi đi tới một mảnh kỳ dị hỏa diễm chi địa. Tuy nói không phải nham tương chi địa, cũng không cái gì thiêu đốt đồ vật, nhưng là ngọn lửa kia cứ như vậy thiêu đốt lên, phản phất là trống rỗng mọc ra một dạng đám người bị cái này kỳ dị cảnh hấp dẫn ánh mắt sau đó, nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới có không ít bạch cốt, ngọn lửa kia cháy hừng hực lấy, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Lý Tàng Phong đưa tay đưa ra ngoài, lập tức liền bị ngọn lửa nhiệt độ cao kinh ngạc. Lấy thân thể của hắn vậy mà đều cảm thấy đau đớn, đây là lửa gì? Phía dưới bạch cốt hoàn toàn vô sự, ngọn lửa này cũng chỉ là đốt bị thương nhục thể. Có người hiếu kỳ lúc này dùng linh khí đi dò xét hỏa diễm đó là một cái đồng truy, mang theo tám mặt, mỗi một mặt đều khắc họa có một đầu hung thú, nhìn qua mang theo uy năng lớn lao. Tuy nói không có phẩm các loại, nhưng cũng không tầm thường, nhưng tại tiếp xúc đến ngọn lửa kia trong nháy mắt liền biến thành nước thép. Ngọn lửa này thật là quái dị không gì sánh được a. Chỉ có như vậy hỏa diễm, Lý Tàng Phong lại phát hiện tại trong ngọn lửa này lại có một thanh niên chính tắm rửa trong đó. Thanh niên kia nằm tại một khối thiêu đốt trên tảng đá, nhìn mười phần hài lòng thoải mái dễ chịu, đồng thời còn ngay trong nháy mắt này cũng là mở mắt nhìn về hướng Lý Tàng Phong. Bị phát hiện, Lý Tàng Phong thấy vậy không khỏi cảnh giác lên, chỉ vì ở chỗ này ra hỏa nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nhưng lại để Lý Tàng Phong không nghĩ tới chính là, hắn tới liếc nhau một cái, thanh niên kia trên mặt lại mang theo cười ôn hòa ý, tựa như là biết hắn một dạng. Cái này khiến Lý Tàng Phong trong lòng có chút nghi hoặc, chính mình cũng không có gặp qua thanh niên này, nhưng là vì sao hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Đang nghĩ ngợi, đã thấy Triệu Nhu trong tay dẫn đường thạch quang mang đại thịnh. Triệu Nhu vui mừng nói, dẫn đường thạch quang mang mãnh liệt như thế, nói do Triệu gia đội tàu ngay tại phía trước không xa. Lý Tàng Phong nghe vậy ngược lại là vui mừng, như vậy chỉ cần đem Triệu Nhu giao cho bọn hắn Triệu gia, cái kia cho dù phía sau nàng không đi ra ngoài, chính mình cũng là trong lòng không thẹn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị thở phào một hơi thời điểm, cái kia tại Triệu Nhu sau lưng Tống Nguyên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn không còn ngụy trang, đưa tay liền hướng phía Triệu Nhu đầu vỗ tới. Lần này không thể bảo là không tàn nhẫn, cho dù Triệu Nhu là hóa huyền cảnh giới, tại dưới một trường này sợ là cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn, không còn tồn tại. Mà Lý Tàng Phong một mực liền đối với Tống Nguyên có chút phòng bị, cho nên hắn nhìn thấy Tống Nguyên xuất thủ trong nháy mắt, lúc này thi triển thân pháp trực tiếp ngăn tại Triệu Nhu trước người, một mặt cảnh giác nhìn xem Tống Nguyên, chất âm thanh hỏi Tống tiền bối, ngươi đây là ý gì? Triệu Nhu cũng là kịp phản ứng, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu, Tống tiền bối, ngươi đây là vì gì? Tống Nguyên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, nói ra, "Hừ, Triệu Nhu, ngươi cho rằng ta thật là hảo tâm đưa ngươi đi tìm phụ thân ngươi sao? Ta bất quá là muốn lợi dụng ngươi tìm tới Triệu gia đội tàu, hiện tại dẫn đường thạch đã chỉ rõ phương hướng, ngươi cũng không có giá trị lợi dụng." Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Tàng Phong, nghiêm nghị quát, "Tàng Phong, mau tránh ra cho ta. Người Triệu gia, hôm nay đều phải chết, ai cũng cứu không được." Thanh âm kia phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. Lý Tàng Phong nhìn xem diện mục dữ tợn Tống Nguyên, trong lòng lột bột một chút, biết sự tình tuyệt không đơn giản. Nếu không phải có thâm cừu đại hận, Tống Nguyên làm sao lại thành như vậy thất thố? Có thể giờ phút này Triệu Nhu liền đứng ở sau lưng mình nếu là không giúp nàng, vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới Tống Nguyên sẽ nói trở mặt liền trở mặt. Lý Tàng Phong tiến về phía trước một bước, vững vàng ngăn tại Triệu Nhu trước người, lớn tiếng nói, "Tống tiền bối, vãn bối không biết ngươi cùng Triệu gia đến tột cùng có gì ân oán. Nhưng Triệu tiểu thư là bằng hữu của ta, chỉ cần ta Lý Tàng Phong còn đứng ở nơi này, liền tuyệt đối không cho phép ngươi thương nàng mảy may." Đây là Lý Tàng Phong lần thứ nhất dùng cứng rắn như thế ngữ khí cùng Tống Nguyên nói chuyện. Tống Nguyên gặp Lý Tàng Phong lại thật dám chống lại chính mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, người lạnh nói, "Lý Tàng Phong, ngươi đây là không biết lượng sức. Ngươi đừng quên Trấn Hải Thành trung còn có vô số bách tính, ngươi nếu không muốn cho bọn hắn bởi vì ngươi mà chết, liền ngoan ngoãn tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Tại Tống Nguyên trong mắt, Lý Tàng Phong bất quá là trong tay mình một viên không có ý nghĩa quân cờ, Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi, bây giờ dám ngỗ nghịch chính mình, thật sự là không thể tha thứ. Lý Tàng Phong nghe nói, con mắt nguy hiểm híp lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu đối phương đã kéo xuống ngụy trang, vậy mình cũng không cần lại lá mặt lá trái. Hắn nhìn thẳng Tống Nguyên con mắt, lớn tiếng đáp lại nói, "Tiền bối, uy hiếp ngự hay tỉnh lại đi. Ngươi là hạ người gì, trong lòng ta lại quá là rõ ràng. Nhưng vãn bối hay là khuyên ngài không nên khinh cử vọng động, không phải vậy, không chừng ai sẽ tự ăn ác quả." Đang khi nói chuyện, Lý Tàng Phong quanh thân linh lực phun trào, khí thế không chút nào thua Tống Nguyên, bộ dáng kia đúng là muốn cùng hắn động thủ, bộ dáng hóa huyền trung kỳ cũng dám ở trước mặt ta như vậy tùy tiện. "Lý Tàng Phong a, Lý Tàng Phong, ngươi đây là muốn chết." Tống Nguyên thấy thế, giận quá thành cười, trong tiếng cười kia tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trong mắt hắn, Lý Tàng Phong loại người này kỳ thật căn bản cũng không cần để ở trong lòng. Nếu là nghe lời ngược lại là có thể nhiều nuôi mấy ngày này, nhưng là hiện tại nếu không nghe lời, vậy hắn thì là không để ý ở chỗ này diện trừ hắn. Lúc này Triệu Nhu trốn ở Lý Tàng Phong sau lưng, trong mắt của nàng chớp động qua mang, không nghĩ tới Lý Tàng Phong sẽ vì chính mình, không tiếp cùng Tống Nguyên trở mặt. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Lý công tử, ngươi không cần vì ta cùng Tống tiền bối nổi xung đột, ta cùng tiền bối nghĩ đến là có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt." Triệu Nhu ở tại phụ thân biến mất nhiều năm còn trưởng quản lấy Triệu gia, nó tâm trí thủ đoạn không kém, lần này nàng gặp Tống Nguyên như vậy trạng thái muốn sẽ không tốt cho nên nàng mới như vậy mà nói muốn bảo toàn Lý Tàng Phong. Dù sao lấy nàng suy nghĩ lời nói, Lý Tàng Phong tuyệt không có khả năng sẽ là Tống Nguyên đối thủ. Mà Tống Nguyên gặp Lý Tàng Phong khăng khăng như vậy cũng không che lấp, trực tiếp buộc phát một thân linh lực đối với Lý Tàng Phong phụ tới. Lý Tàng Phong gặp Tống Nguyên sát ý tràn ngập, vậy mình nhất định phải xuất thủ. Như vậy hắn cũng là chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đem Trấn Hải Thành bách tính an nguy giao phó cho Tiểu Vũ ý niệm tới đây. Lý Tàng Phong không do dự nữa, dẫn đầu làm khó dễ. Quanh người hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, linh ẩn pháp tướng trong nháy mắt hiện, khí thế cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Chỉ gặp cái kia linh ẩn pháp tướng cao lớn uy mãnh, nắm tay là quyền chính là đối với hắn oanh kích mà đi. Uy lực của một quyền này không kém, có thể thấy được bốn bề khí lưu đều tại cuốn tới, cái kia quỷ dị hỏa diễm đều tại hô hô kích động. Tống Nguyên thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn Lý Tàng Phong, cũng dám dẫn đầu ra tay với mình, mà lại vừa ra tay đã là như thế lăng lệ sát chiêu. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường tiền bối, rất nhanh liền chấn định lại, quanh thân tinh thần chi lực phun trào, trước người tạo thành một đạo màn sáng óng ánh, chặn lại Lý Tàng Phong một quyền này. Nhưng mà Lý Tàng Phong thần thông có thể phá bình chướng kết giới, một quyền này thế như trẻ che nặng nề mà đánh vào trên màn sáng. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng trong nháy mắt phá toái, lực trùng kích cường đại đem Tống Nguyên trực tiếp từ thừa trên tinh thuyền đánh lui mà đi. Bất thình lình một kích, để Tống Nguyên khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ cùng Lý Tàng Phong giao thủ qua, tại trong sự nhận thức của hắn, hóa huyền trung kỳ Lý Tàng Phong căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng mới rồi lực lượng kinh khủng kia, lại làm cho hắn thật sự cảm thụ đến sự uy hiếp của cái chết. Hắn chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tàng Phong, trầm giọng nói, "Ngươi che giấu thực lực." Lý Tàng Phong thấy vậy không khách khí chút nào đáp lại nói, "Tiền bối, đợi chút nữa cũng không nên cầu xin tha thứ." Vừa dứt lời, Lý Tàng Phong lần nữa phát động công kích. Hắn thi triển ra Diệt Thiên Quyền Pháp, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền phong gào thét, chô đến không gian cũng vì đó chấn động. Tống Nguyên không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển tinh thần chi lực, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng lại một tầng tinh thần hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn lóe ra hào quang chói sáng, phản phất không thể phá vỡ. Lý Tàng Phong nắm đấm đánh vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, kích thích từng vòng gợn sóng năng lượng, nhưng là mỗi một cái đều có thể phá toái hắn hộ thuẫn. Tống Nguyên thấy vậy chỉ có thể là chạy trốn, dù sao mình không có khả năng phòng ngự thế nhưng là trực tiếp rơi vào hạ phong. Nhưng Lý Tàng Phong cũng không như vậy bỏ qua, đưa tay vung lên, to lớn tứ tượng kiếm liền xuất hiện ở mảnh không gian này, áp lực cực lớn để Vương Dật cùng Phiên Hải Ma Kình cũng không khỏi nhíu mày. Bạch Hổ một kiếm, mang theo một đạo kiếm khí khổng lồ gào thét mà ra, giống như một đạo giải lụa màu bạc giống như hướng phía Tống Nguyên chém tới. Tống Nguyên sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn vội vàng điều động tinh thần chi lực, trước người ngưng tụ ra một thanh tinh thần trường thương. Hai tay của hắn nắm chặt trường thương, đồng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, mũi thương cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến, hai chiếc thừa tinh thuyền tại nguồn lực lượng này trùng kích vào kịch liệt lay động, trên thuyền không ít người nhao nhao đứng không vững. Lý Tàng Phong nương tựa theo linh ẩn pháp tướng, Diệt Thiên Quyền Pháp cùng tứ tượng cự kiếm, đem Tống Nguyên làm cho liên tục bại lui. Mà Tống Nguyên thì dựa vào tinh thần chi lực, đau khổ trèo trống. Trong lòng của hắn giờ phút này ngược lại là có chút hối hận, thật coi là không nên coi thường Lý Tàng Phong, bây giờ lâm vào tình cảnh như vậy, thật sự là đâm lao phải theo lao vương mình, còn không giúp đỡ ta. Tống Nguyên lời nói sốt ruột, hắn rất có áp lực. Mà Vương Dật hay là tại nhìn xem, hắn đang nghĩ con nên hay không xuất thủ ma kình tiền bối, cái này Lý Tàng Phong phạm thượng, còn xin cùng ta tru sát người này. Tống Nguyên vận dụng thủ đoạn, thế nhưng là hắn ngay cả Hoàng Kim Sư Tử đối chiến đứng lên đều mười phần tốn sức, cho nên lại càng không cần phải nói giờ phút này xuất ra toàn lực. Lý Tàng Phong, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, chuyện của các ngươi ta không tham dự, ngươi nếu là chết, ta sẽ tiến cử tiểu tử này trở thành treo tâm điện tinh sứ. Tống Nguyên nghe được một câu như vậy, lập tức cau mày. Lý Tàng Phong công kích quá mức bá đạo, lại để người vô pháp phòng ngự, không có một quyền một kiếm đều để Tống Nguyên chật vật không lấy vương giật, ngươi không giúp ta sẽ phá hủy vạn huyết thạch, ngươi mơ tưởng đột phá huyền thân cảnh giới. Tống Nguyên chỉ có thể uy hiếp vương giật trợ hắn, ngươi nếu là đạo thủ, ta ngay cả ngươi cùng nhau chân sát. Lý Tàng Phong hiện tại triệt để không giả, hóa huyền đỉnh phong cảnh giới khí tức tràn ngập, để vương giật trong lòng giật mình. Tiểu tử này làm sao đột phá nhanh như vậy? Thế nhưng là mắt thấy Tống Nguyên đã là lấy ra vạn huyết thạch chính mình, nếu không chính là một chút, cái này Tống Nguyên khả năng thật liền sẽ cá chết lưới rách, như vậy hắn lúc này ngưng tụ hắc kiếm nơi tay, xông lên phía trên giết mà đi, ngươi ta liên thủ nhất định có thể giết tiểu tử này. Tống Nguyên hiện tại có thể nói là hận hàm răng ngứa. Phải biết, hắn ở trong lòng thế nhưng là một mực đem Lý Tàng Phong làm tùy thời có thể giết sâu kiến, nhưng là hiện tại con kiến cỏ này đã phát triển đến có thể giết hắn trình độ. Chương 238. Giết Tống Nguyên. Chương 238. Giết Tống Nguyên. Lý Tàng Phong khỏe mắt liếc qua liếc thấy Vương Giật để kiếm vào tới, trong lòng sát ý càng tăng lên, ngay sau đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trấn sát Tống Nguyên. Hắn thần niệm như điện, trong chốc lát xúc động thể nội Hoàng Đỉnh ông năm. Một tiếng trầm muộn vù vù, chỉ gặp Hoàng Đỉnh từ Lý Tàng Phong thể nội gào thét bay ra, lơ lửng tại Tống Nguyên đỉnh đầu. Thân đỉnh tách ra bàng bạc lưu quang màu vàng, mỗi một đạo quang mang đều nặng tựa và cân, đúng như từng tòa sơn nhạc nguy nga ầm vang đè xuống cái này. Đây là thứ quỷ gì? Tống Nguyên hoảng sợ trừng to mắt, thân thể bị cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng áp chế gắt gao, không thể động đậy mảy may. Hai chân của hắn có chút ố lượng, cơ bắp căng cứng, dốc hết toàn lực muốn chống lại, có thể nguồn lực lượng này quá mức dọa người. Lý Tàng Phong đột phá hóa huyền đỉnh phong, thể nội bá hoàng ngôi thiên đỉnh uy năng càng trướng đáng chết, làm sao có thể? Tống Nguyên sợ hãi. Lại trong nháy mắt, cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên đen như mực, thâm thúy không thấy đáy, trong đó tinh quang lấp lóe nhảy vọt, phản phất trong vũ trụ mênh mông tinh thần đang lưu chuyển. Mà lấy hắn làm trung tâm, trung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong đều bị hắc ám thôn vệ, hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch giống như màu đen bên trong, thân ảnh của hắn cùng khí tức cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh, đây là Tống Nguyên thần thông. Lý Tàng Phong nhíu mày, bất quá coi là trốn ở đây trong bóng tối liền có thể trốn được. Hai tay trong khi vung lên tứ tượng kiếm lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang, tại mảnh này trong tấm màn đen điên cuồng đi ngang qua loạn cắm. Cái kia thân kiếm khổng lồ, mỗi lần huy động, không khí phảng phất đều giống như tại bị to lớn đồ vật nghiền ép lên một dạng, phát ra rung động xoẹt sáu. Theo tứ tượng kiếm mỗi một lần sẽ qua, đều truyền đến lưỡi dao cắt đứt vải vóc tiếng vang, màn vải màu đen kia bị cắt xuống từng mảnh, lộ ra từng kia sáng ngời, nhưng là rất nhanh liền lại phục hồi như cũ. Lý Tàng Phong, ngươi đừng quá mức. Trong tấm màn đen truyền đến Tống Nguyên tức hồn hển thanh âm, thân ảnh của hắn ở trong hắc ám chật vật xuyên thẳng qua, tránh né tứ tượng kiếm công kích Tàng Phong. Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không bằng đến đây dừng tay. Cái kia Triệu Nhu ta cam đoan không động vào nàng một đầu ngón tay, như thế nào? Tống Nguyên trong thanh âm đã không có lúc trước ngoan lệ, mang theo vài phần cầu khẩn. Có thể Lý Tàng Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, tiền bối, người ta xác thực không trực tiếp thù hận, có thể ngươi năm lần bảy lượt bắt ta trấn hải thành bách tính uy hiếp ta. Hôm nay như buông tha ngươi, về sau ta có thể nào an tâm? Tống Nguyên nghe chút, vội vàng treo lên tình cảm bài, ngữ tốc cực nhanh nói, Tàng Phong, ngươi quên sao? Lúc trước cái kia Âu Dương Chấn Thiên muốn giết ngươi, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi coi như chết bởi tay hắn, ngươi cũng không thể vòng ân phụ nghĩa à? Cho nên tiền bối hay là không nên phản kháng, ta ổn thỏa cho tiền bối một thông khoái. Lý Tàng Phong bất vi sở động, điều khiển linh ẩn pháp tướng, cái kia pháp tướng rũi ra hai cái cự thủ, đem tấm màn đen toàn bộ bao phủ, sau đó đông nhiên dùng sức để ép, tựa hồ dự định đem Tống Nguyên tính cả cái này quỷ dị tấm màn đen cùng một chỗ vò thành cái bóng tiền bối. Ta đã nói rồi, cầu xin tha thứ vô dụng. Lý Tàng Phong lời nói sát ý kiên định, không có một tia dao động vương giật, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lại không ra tay, ta thật đem vạn huyết thạch hủy, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Tống Nguyên cảm giác mình không gian càng ngày càng nhỏ, sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ, như vậy do hắn bắt đầu hướng vương giật cầu cứu. Vương giật bản còn đang do dự, nghe nói như thế, sắc mặt đổi biến. Vạn huyết thạch đối với mình đột phá cảnh giới tầm quan trọng có thể nói là hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, mà lại cái này Lý Tàng Phong tại bọn hắn vây công phía dưới có thể khó mà lấy được phần thắng, như vậy suy nghĩ, hắn lúc này gọi ra hắc kiếm. Mà theo ánh mắt của hắn, hắc kiếm kia phía trên ma khí phun trào, thân kiếm cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt trở nên mấy chục trượng trưởng, sau đó hướng về Lý Tàng Phong pháp tướng hung hăng chém tới. Khi một tiếng vang thật lớn, hắc kiếm hung hăng chạm tại pháp tướng trên cánh tay, lực trùng kích cường đại khiến cho Lý Tàng Phong pháp tướng cũng hơi run lên. Cùng lúc đó, bị tấm màn đen bao khỏa Tống Nguyên nắm lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực, ý đồ xông phá Hoàng Đỉnh trấn áp. Trong tấm màn đen tinh quang lấp lóe, từng đạo tinh thần chi lực như mũi tên nhọn bắn về phía Hoàng Đỉnh, Hoàng Đỉnh hơi rung nhẹ, lưu quang màu vàng cũng biến thành có chút tạm đạm tiền bối, ngươi cũng đừng có làm vô vị chống cự. Lý Tàng Phong thấy vậy hoàn toàn không để ý tới vương giật, lần nữa điều động linh lực, rót vào Hoàng trong đỉnh. Hoàng Đỉnh quang mang đại thịnh, lưu quang màu vàng như là như thực chất, hướng về tấm màn đen bên trong Tống Nguyên hung hăng ép đi, giống như song hoàn toàn đem nó chém giết ra. Tống Nguyên hét thảm một tiếng, tinh thần chi lực bị Hoàng Đỉnh uy áp chế đến liên tục bại lui, thân thể của hắn tại trong tấm màn đen bị ép tới biến hình, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Vương giật thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn biết, nếu không mau chóng trợ giúp Tống Nguyên thoát khỏi khốn cảnh, không chỉ có vạn huyết thạch sẽ hủy, chính mình đột phá huyền thần cảnh giới hy vọng cũng sẽ phá diệt. Thế là, hắn thi triển ra chính mình sở trường thần thông, trên hắc kiếm, sương mù màu đen lượn lờ, trên thân kiếm lại hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn chạm thiên nhất kiếm. Vương giật đại giống một tiếng, hắc kiếm mang theo vô tận uy thế, hướng về Lý Tàng Phong pháp tướng chém tới. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, không gian cũng vì đó và mèo. Lý Tàng Phong biến sắc, hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng. Hắn đưa tay một tấm, tứ tượng kiếm lúc này quanh quẩn trên không trung bay múa, tạo thành một cái cự đại kiếm trận. Tứ tượng hư ảnh cũng xuất hiện ở trong quanh một tiếng, hắc kiếm chạm tại kiếm trận bên trên, kiếm trận trong nháy mắt quang mang đại tác, tứ tượng kiếm ông tác hưởng, một kiếm này uy lực không kém. Có thể Lý Tàng Phong không thèm để ý chút nào, tứ tượng trên thân kiếm tứ tượng tiếng giống vang động trời, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Vương Giật bức lui. Lúc này Tống Nguyên, khí tức yếu ớt, đã đến biên giới tử vong. Hắn nhìn qua Lý Tàng Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, "Tàng Phong, tha ta một mạng. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đối địch với ngươi, cũng không còn uy hiếp Trấn Hải Thành máy tính." Nhưng là Lý Tàng Phong nhưng không có lưu thủ, ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, trong lòng sát ý chưa giảm mảy may. Chỉ gặp cái kia hoàng đỉnh quang mang đại thịnh, màu vàng lưu quang như là như thực chất công xưởng, trong nháy mắt đem Tống Nguyên bao vây lại, sau đó bỗng nhiên khẽ hấp, đem Tống Nguyên cả người đều hút vào trong đỉnh. Sau đó Lý Tàng Phong lãnh lạnh nhìn thoáng qua Vương Giật, sau đó chu thân linh lực điên cuồng phun trào, hắn lấy tự thân là lưỡi dao, giống như là một tia chớp hướng về Vương Giật xung giết mà đi. Thân thể của hắn không cần bất diệt kim thân vẫn như cũ cường hãn vô địch, đồng thời tứ tượng kiếm từ Vương Giật đụng nhau bên trong, lập tức quanh quẩn trên không trung một vòng sau, cấp tốc không giới hạn tại hoàng đỉnh phía trên, tạo thành một cái cường đại chấn áp trận thế, muốn đem Tống Nguyên chấn giết ở trong đỉnh. Lý Tàng Phong, ngươi nếu là giết ta, Dị Yêu Vương Biển Ô tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Giật gặp Lý Tàng Phong muốn ra tay với hắn, trong lòng ngược lại là bối rối không gì sánh được, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Cái này Lý Tàng Phong thủ đoạn đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Có thể Lý Tàng Phong chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, tiền bối kia liền để Dị Yêu Vương tới tìm ta đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không sợ. Sau đó Lý Tàng Phong công kích càng hung hiểm hơn, từng quyền vung vậy mà đi, trực tiếp đem phía dưới gò núi san bằng, đại địa vết rách. Vương Giật trong lòng hoảng hốt, hắn biết mình không phải Lý Tàng Phong đối thủ, bây giờ Tống Nguyên đã bị trấn áp, hắn cũng không có giúp đỡ. Nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này. Giờ phút này hắn sợ hãi, cũng không đoái hoài tới vạn huyết thạch còn không có cầm, lúc này muốn trốn chạy. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển thân trong nháy mắt, phía dưới một đạo vòi rồng hỏa diễm đánh tới, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Ngọn lửa kia cực nóng không gì sánh được, vốn là đối với thiêu đốt nhục thể có hiệu quả, có thể nói trong nháy mắt liền đốt lên thân thể của hắn a. Vương Giật hét thảm một tiếng, tại trong hỏa diễm thống khổ dãy rủa lấy, nhưng là ngọn lửa kia như là như giỏi trong xương giống như, chăm chú quấn quanh lấy hắn, vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Chỉ chốc lát sau, thanh âm của hắn dần dần yếu ớt, cuối cùng tại trong hỏa diễm sinh sinh tiêu chết. Lý Tàng Phong thấy vậy nao nao, ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm nơi phát ra chỗ. Chỉ Vương mới thấy qua thiếu niên kia nhìn về phía hắn, lại đối với hắn khẽ cười cười, ngươi là ai, ta biết ngươi. Lý Tàng Phong đối với thiếu niên nhìn lại. Thế nhưng là thiếu niên kia chỉ là đối với hắn cười một tiếng, nương theo ánh lửa lóe lên liền biến mất ở trong mắt của hắn. Lý Tàng Phong trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không có thời gian đi truy đến cùng, dù sao trước mắt còn có chuyện chờ đợi giải quyết. Bên này Lật Biển Ma Kình nhìn thấy Lý Tàng Phong vậy mà dạng này liền giết Tống Nguyên cùng Vương Giật hai người, cũng là không khỏi tán dương, tiểu tử ngươi giấu rất sâu à. Không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như thế, ngay cả hai tên giá hỏa kia đều không phải là đối thủ của ngươi. Lý Tàng Phong không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Tống Nguyên cùng Vương Giật mang tới người. Những người kia bị Lý Tàng Phong ánh mắt đảo qua, trong lòng sợ hãi và phần, không dám nhìn hướng Lý Tàng Phong, tất cả đều cúi xuống nhìn thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ Lý Tàng Phong sẽ giết bọn hắn. Mà Lý Tàng Phong tại giết Tống Nguyên cùng Vương Giật hai người sau, cũng là không khỏi lo lắng hải tâm nham máy tính. Tính toán, giết đều giết, các loại ra ngoài lại nói. Lý Tàng Phong quả quyết lắp đi phiền não. Mà lúc này Triệu Nhu nhìn về phía Lý Tàng Phong, trong mắt mang theo nói không rõ cảm giác. Nàng không nghĩ tới lúc trước mình còn có chút chướng mắt cái kia hạ giới người, đã phát triển đến tình trạng này, vậy mà có thể dễ dàng như thế giải quyết hết Tống Nguyên cùng Vương Giật cường địch như vậy. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Lý công tử, đa tạ ân cứu mạng. Lý Tàng Phong khoát tay áo, nói ra, Triệu cô nương khách khí, ngươi làm một cái hứa hẹn, giúp ta bảo vệ đại võ tiểu thế giới, mà ta tự nhiên muốn khi có qua có lại. Nói đến đây, hắn dứt khoát cũng là chuẩn bị kỹ càng chuyện làm đến cùng. Mà cái này hai chiếc thừa trên tinh thuyền, đương nhiên cũng không có phản bác một cái hắn. Theo Triệu Nhu trong tay dẫn đường thạch chỉ dẫn, bọn hắn đi tới Triệu gia chiến thuyền phụ cận, nhưng lại không muốn, bọn hắn giờ phút này lại bị mặt khác chiến thuyền vây khốn ở trong, đó là Đường gia cùng Âu Dương gia chiến thuyền, lít nha lít nhít đem Triệu gia chiến thuyền vây vào giữa, tạo thành một cái cự đại vòng vây. Lúc này, Triệu Thiên Trụ thanh âm truyền đến, các ngươi hai nhà coi là thật muốn cùng ta Triệu gia cá chết lưới rách. Lý Tàng Phong thấy vậy nhìn về phía Triệu Nhu, mà Triệu Nhu lại là cắn môi một cái, nói ra, cái này Đường gia cùng Âu Dương gia vốn là một mực ngấp nghé chúng ta Triệu gia thế lực cùng tài nguyên, muốn chiếm đoạt chúng ta, nhưng là một mực không có cơ hội, mà ngươi giết Đường gia cùng Âu Dương gia thiếu gia, lại là ta Triệu gia trấn hải sứ, ngược lại là cho bọn hắn một chút cớ, cho nên cũng là một mực tại tìm ta Triệu gia phiền phức. Lý Tàng Phong nghe điểm này một chút đầu, trong lòng đã có so đo.